Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Sư Ca Mâu Ni Phật.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý Phật tử, hôm nay là ngày 20 tháng 11 năm 2005. Chúng ta đang ở tại đạo tràng của chùa Xá Lợi. Tôi không biết là cái không gian ở bên ngoài thế này rộng quá, các vị nghe có rõ không ạ? Tôi nghĩ nơi đây thì có một số Phật tử đã từng tham dự những cái lớp học kinh Pháp Cú của chùa, cho nên các vị không lạ gì với cái mặt mày của tôi, cho nên không giới thiệu nhiều làm gì. Có một điều rất là vui, đó là thưa các vị, sáng hôm nay tình cờ tôi nhìn thấy ở trên tường có một cái lịch, và trong đó những nhà thư pháp Việt Nam họ viết một cái câu, đó là 20 năm sinh tả nợ tình. Nghe ghê gớm ha. Và mình hỏi nhau là các vị sống tới chừng này tuổi, 20 năm, 30 năm, 40 năm, các vị đang trả nợ hay là các vị đang sống một đời sống rất là hạnh phúc? Mình hỏi nhỏ nhỏ nhau thử. Có người nói đang trả nợ, có người nói là tôi đang sống trong cuộc sống rất là hạnh phúc. Tuy nhiên là hạnh phúc hay là buồn đau, chúng ta cũng có những cái lúc mà ngồi chiêm nghiệm lại cuộc sống mình, thấy có khi mình nợ nần với nhân gian nhiều quá. Và dù cho cuộc đời của người nào sang quý lắm, danh vọng cao lắm, cũng cảm thấy là trả nợ nần, phải không ạ? Ví dụ như bản thân những người tu thì trả nợ hay là không trả nợ, các vị có thể nói là tôi đâu phải người tu làm sao tôi biết chuyện đó. Nhưng mà thưa đại chúng là mọi người chúng ta trên cuộc đời đều có nợ nần cả. Chúng ta đều là những người đang sống và trả nợ. Nhưng mà tùy theo cái cách nhìn của chúng ta, có thể đó là món nợ hay đó là cái tặng phẩm ta tặng cho con người, nó khác nhau ở chỗ là cái quan niệm của ta về đời sống mà thôi. Cách đây rất nhiều năm, tôi có dịp dự cái buổi khai mạc, khai giảng một khóa tu của sư ông tôi. Trong cái diễn văn khai mạc, ông cụ đọc dài lê thê, tôi không nhớ điều gì cả, nhưng tôi nhớ một câu rất đáng chú ý. Ông nói rất dễ thương, ông nói là tôi là người tự coi mình là kẻ nợ của tăng ni. Có điều tăng ni nào biết đòi thì tôi trả, thầy cô nào không biết đòi thì tôi không trả. Biết đòi nghĩa là gì ạ? Tức là biết đến với ông nương nhờ cái điều ông dạy dỗ để tu tập, để ông nuôi dưỡng cái tuệ mạng, cái đạo tâm, gọi là biết đòi. Người nào không biết đòi ông không trả nghĩa là người nào quay lưng lại không đến với ông thì ông không trả. Có thế thôi. Và từ cái điều này tôi nhìn lại đời sống của các thầy ở trên đất Mỹ này hay ở trên đất Việt đều có chung một con đường như thế. Ai cũng là những người đang trả nợ cả. Trả nợ gì? Thưa, trả nợ áo cơm của đàn na thí chủ, trả nợ cái ơn nghĩa sanh thành của bố mẹ, trả nợ cái truyền thống tâm linh Đức Phật đã dày công gầy dựng và truyền đạt lại cho chúng ta. Cho nên các vị thấy là phần lớn những người tu họ cũng ăn ngày một bữa, họ cũng mặc ba y chứ đâu có nhiều hơn. Ấy thế mà nhìn quý thầy quý cô, nhất là những vị chủ trì cực vô cùng, họ chạy vải chủ trì, gần nhất. Ví dụ như ở đây các vị nhìn thấy là ni sư cũng rất là cực. Ni sư làm bao nhiêu chuyện cực, có khi cực hơn các vị, mong rằng thành tựu một cái tự viện nơi này để làm gì? Chắc chắn là ni sư không có con cái gì để truyền lại sự nghiệp của mình cho người thân, mà bỏ công sức mồ hôi gây dựng những cái tự viện để lại đó cho nhiều thế hệ tương lai họ có điều kiện họ tu tập, không phải mất công xây dựng giờ lắm tự viện nữa. Như thế thì cũng ăn một ngày một bữa, và cũng mặc trên người một bộ áo quần phong phanh thế thôi, không có sang, không có đẹp, không có cầu kỳ gì cả. Ấy thế mà ngược xuôi rất là nhọc nhằn để đem tất cả tấm lòng của mình dâng hiến cái công trình của mình xây dựng để lại cho người sau. Rồi các vị thử nhìn các thầy trên đất Mỹ này cũng cùng có chung con đường như thế. Đôi khi mình phiền trách các chi chùa lớn hao tiền Phật tử tín đồ, nhưng mà nếu nhìn sâu hơn thưa các vị, là những kiếp tầm cho nên phải rút ruột trả nợ dâu thế thôi. Ai rồi cũng đến nhân gian này lụi đụi vài chục năm rồi ra đi, không ai sống dài hơn nữa cả. Thế nhưng mà các vị ra đi thì sự nghiệp các vị để lại cho người thân, cho con cháu, tiền trong công các vị di chúc lại cho những người cùng họ cùng hàng. Thế rồi những người tu, tôi thấy hầu như chưa có một ông thầy nào mà di chúc lại cho những người con em ruột thịt gì cả, mà là những người đệ tử có năng lực hoằng truyền giáo pháp Như Lai kế thừa mà thôi. Cho nên từ cái bậc hòa thượng lớn cho tới những ông thầy tu rất là nhỏ, không có danh vị chi, đều chung một con đường, đó là làm hết sức mình trong cuộc sống hiện tại để làm cái quà tặng lại cho thế hệ tương lai. Rõ ràng là chúng ta đều là những người trả nợ tình với nhau. Có điều các vị trả nợ tình ở khác với người tu. Người tu trả nợ tình có nghĩa là trả nợ đàn na thí chủ, trả nợ thầy tổ, và xa hết là gửi gắm tấm lòng mình trả nợ cho cái nguồn tuệ giác của Như Lai, người đã gầy nên cái dòng chảy tuệ mạng này để cho chúng ta thừa hưởng và tu tập. Có một lần tôi được mời tới để thuyết giảng một buổi tam quy ngũ giới cho một số công nhân, và cái người mời này vốn là một người Indo. Anh qua Việt Nam, anh dựng cái nhà máy Fujifilm. Và sau cái thời thuyết giảng thì anh ngỏ ý anh mời tôi qua đảo Ga Lăng hay là Phi Đông gì tôi không nhớ rõ, để làm lễ chứng minh đặt viên đá xây dựng cái chùa. Tôi cười cười, tôi nói là anh là người Ấn Độ, gốc là gốc người Hoa, thế mà anh đi xây dựng cái chùa cho Phật giáo Việt Nam ở cái đảo Sa Lắc Sa Lơ và không dính gì với anh cả. Chứ chi cái chùa ấy ở gần nhà để anh có thể đến anh ta tu á thì dễ hiểu. Đằng này cái chùa ở ngoài vùng đảo, nơi tạm cư của những người Việt, trong cái lúc vượt biên qua che đỡ vài tấm toan và thiết trí cái tượng Đức Bổn Sư để tu tập đỡ trong những ngày tháng chưa định cư. Rồi bây giờ người ta định cư hết, người ta bỏ cái đảo quang vắng, rồi anh qua đó anh cắt cái chùa làm chi? Anh nói thưa thầy, con có một cái bản hoài là nơi nào có hình dáng Đức Thế Tôn, nơi nào có một cái tự viện, dù tự viện đó là mái tranh, vách lá, con cũng muốn tôn tạo lại để nơi đó trở thành cái chứng tích của đạo Phật từng có mặt. Thưa các Phật tử, một người Ấn Độ trên một đất nước, trên một cái đất nước Hồi giáo, và không bà con dòng họ gì với người Việt cả. Anh vốn là người Trung Hoa, và thế mà rất là quan tâm đến nơi nào có hình bóng Đức Thế Tôn ngự nơi đó. Quả là một tâm thức rất là dễ thương. Cho nên cái điều đầu tiên mình chia sẻ nơi đây để các Phật tử có thể hiểu một điều thế này: cái công đức chúng ta xây dựng già lam tự viện rất là lớn. Ví dụ như người xưa bảo là cái công đức lành này có thể làm cho một đời phước lộc lớn lao, kiếp lai sinh anh có thể làm được quốc vương. Nhưng mà nếu mà chúng ta nhìn bằng cái nhìn con mắt rất là gần của đời sống chúng ta hiện tại, thưa các vị, một cái ngôi chùa có mặt trong cuộc đời, điều thứ nhất nó là biểu trưng của văn hóa Việt. Ví dụ như cộng đồng người Việt mình đặt chân lên cái vùng đất này, cái niềm tự hào của mình không phải là cái sự phấn đấu của mình lớn lao để hội nhập vào xã hội Mỹ, để làm cho có miếng cơm manh áo, có địa vị. Tại vì nếu mình hội nhập vào xã hội này, mình biến mất mình vào cái dòng chảy của xã hội Mỹ, mình hoàn toàn trở thành người Mỹ thì đâu đã là điều gì hay. Và chắc chắn gì là người Mỹ họ chấp nhận mình là người Mỹ đâu, họ vẫn coi mình là dân da vàng thôi. Điều đầu tiên anh đi vào bất cứ một cái sở làm nào anh khai thì trong cái lý lịch của anh nó đã chứng minh anh không phải là người Mỹ rồi. Và tuy nhiên là cái nền văn minh nó cao đến chừng nào tôi không biết, nhưng mà tâm thức con người kỳ thị đó là điều rất hẳn nhiên. Cho nên điều thứ nhất mình hãy nhìn lại, mình không thể biến mất mình thành người Mỹ. Thế thì mình phải hồi phục cái gốc rễ của mình à. Gốc rễ của mình là gốc rễ Việt. Cái niềm tự hào của mình là cái nền đạo đức Việt. Và trong cái nền đạo đức Việt Nam rất là lớn lao, nó nuôi dưỡng con người Việt có một cái sự đóng góp rất là nền tảng, đó là cái đóng góp của Đạo Phật. Chính Đạo Phật đã làm nên cái nền tảng văn hóa Việt mà chúng ta không thể chối cãi được. Cái từ dùng chúng ta sử dụng hàng ngày, cái cách hành xử của chúng ta đối với nhau, và cái đạo đức căn bản của một người Việt Nam, thưa các vị, có cái nền tảng rất là sâu, rất là dày của Đạo Phật thấm vào. Điều này không ai chối cãi được cả. Dù cho anh chối từ, anh không phải là Đạo Phật, anh là Đạo Nho, anh là Đạo Kitô, hay anh là đạo gì đi nữa, thì anh không thể chối bỏ được cái gốc người Việt Nam của anh. Cái gốc người Việt Nam đã có mặt trên 4.000 năm văn hiến, 2.000 năm lại đây thì chúng ta đã thấm nhuần giáo lý Đạo Phật. Nhưng thực tế mà nói thì Đạo Phật đã có mặt trước kỷ nguyên rất là lâu. Do vậy tất cả những cái điều chúng ta hấp thụ về truyền thống đạo đức, văn hóa và tâm linh, nó đã thấm đậm cái chất Phật giáo Việt Nam. Do vậy nên cộng đồng người Việt đến bất cứ nơi nào, cái điều quan tâm của họ là xây dựng một tự viện, đó là điều hẳn nhiên thôi. Và đôi khi mình trách, mình nói sao? Chùa nhiều quá. Ngay như cái vùng Santana thì các vị xuống, các vị đếm có khi một con đường 3-4 cái chùa. Và mình nghĩ là mỗi một cái tự viện xây dựng như thế thì nào là công sức mồ hôi của tiền của thập phương thí chủ, và xây dựng ra như thế không được, không được lợi ích lớn lao lắm. Tại vì đầu tiên mình mơ ước là có cái chùa để cho cộng đồng Phật tử Việt Nam về rồi tu rồi học. Nhưng mà bây giờ chùa chiền nhiều, Phật tử lại không có về. Điều này đôi khi mình trách cũng đúng, nhưng mà nhìn sâu lại thì có khi không có đúng. Không có đúng là sao à? Giản dị gần nhất là thế này. Cái thế hệ của mình là ngày 1, ngày 2 dẫn nhau ra đi rồi. Và người già năm 75 thì ra đi sớm, và người cỡ 30, 40, năm 75 qua đây thì các vị cộng với 30 năm nữa là bao nhiêu tuổi? 70. Ví dụ như 40 qua đây thì 70 rồi. Và thế hệ của chúng ta lần lượt ra đi, trong khi thế hệ trẻ, tức là thế hệ con em chúng ta, thì đã thấm nhuần cho văn hóa Việt rất là ít, mà nó thấm văn hóa Mỹ thì nhiều. Đó là cái điều thứ nhất. Điều thứ hai là tự thân chúng ta, ta không thể bắt được nhịp cầu để các cháu nó nối từ cái bờ của Việt Nam sang qua đất Mỹ. Tức là mình không bắt được cái nhịp cầu để cho nó có thể cảm thông với Đạo Phật. Nói cảm thông với Đạo Phật thì xa quá. Mình chưa bắt được nhịp cầu để con em mình nó gần gũi với mình, nó cảm thông với mình, nó không cảm thấy xa lạ với đời sống gia đình của người Việt. Nó thấm nhuần được cái điều đầu tiên là nó biết thừa hưởng được cái di sản văn hóa Việt. Nó cảm thấy cái gia đình Việt rất là tự hào của chính nó. Mình chưa làm được điều này có nghĩa là mình chưa thể làm cho nó trân trọng cái ngôi chùa có mặt trên đất nước này. Và điều thứ hai, cái lỗi lầm nữa là các thầy không có một cái nhu cầu truyền đạt giáo lý đạo Phật bằng cái ngôn ngữ mới, bằng cái ý tưởng mới, bằng cái cách sinh hoạt mới. Ví dụ như truyền đạt thế nào là ngôn ngữ mới, các em nó nói tiếng Mỹ giỏi hơn tiếng Việt, cho nên mình phải dạy nó bằng tiếng Mỹ. Và phải có một cái chương trình cho các em thiếu nhi. Mình cứ nghĩ là đạo Phật dành cho số người già, chứ không phải như thế. Số người già rồi sẽ ra đi, mà cái giữ gìn bảo toàn được văn hóa Việt, niềm tự hào Việt, đó là các em ở thế hệ tương lai. Mình chưa thể làm cho nó thấm nhuần được đạo Phật trong tương lai. Tối thiểu thì mình làm được một điều, đó là dạy cho nó những điều rất là căn bản của đạo Phật. Tập cho nó đến với chùa, nó làm quen, nó cảm thấy mến cái không khí của già lão, nó thương đạo. Và gieo vào tâm thức của nó một cái hạt giống hiền thiện dễ thương ngay lúc đầu, lúc tâm hồn nó còn bé dại. Thế thì mai kia trong cuộc sống, nó đi vào xã hội, nó lỡ mà nó đung đầu vào tường, bu đầu, cái tự nhiên nó nhớ đạo Phật. Và mình đừng nghĩ là những cái hạt mầm mình gieo nó vô ích, thưa rất là hữu ích. Và như vậy thì cái điều đầu tiên, cái trách nhiệm của bố mẹ trong gia đình là truyền đạt được cái tính chất tu học cho con em chúng ta, cháu chắc chúng ta. Cái điều thứ hai là mình đóng góp ý kiến để cho các già lam tự viện trên đất Mỹ này có một cái sinh hoạt trẻ hơn một chút, cái nghi lễ bớt rườm rà một chút, cái cách thờ phượng nó nhẹ hơn một chút. Ta không thể bê nguyên cái mảng của hình thức sinh hoạt của Việt Nam qua đây mà tồn tại được. Tại sao? Mình tồn tại nơi vùng đất này không có nghĩa là đạo Phật chỉ là đạo Phật Việt Nam có mặt trên đất Mỹ, mà phải làm được một điều là đạo Phật Mỹ mới có thể cung cấp được giáo lý đạo Phật cho cộng đồng người Việt trong tương lai, cho người Mỹ trong tương lai. Và điều này thưa, trong quá khứ đạo Phật đã làm được. Đã làm được như thế nào? Đạo Phật từ Ấn Độ qua Trung Quốc. Các vị thấy cái giai đoạn chuyển tiếp nó mất mấy trăm năm. Nhưng mà đạo Phật khi vào Trung Quốc rồi thì cái kiến trúc chùa chiền nó mang cái sắc thái của Trung Quốc. Có phải vậy không? Cái nghi lễ tụng niệm nó mang sắc thái của Trung Quốc. Tụng tiếng Tàu chứ đâu có tụng tiếng Ấn trên đất nước Trung Hoa được. Rồi tăng sĩ của Trung Quốc là tăng sĩ Ấn hay là tăng sĩ Trung Hoa? Thưa, tăng sĩ Trung Hoa chứ. Cái kinh điển được diễn dịch qua tiếng Trung Hoa. Cái tư duy, cái giáo lý phải được chuyển thành cái tư duy của người Trung Hoa. Chùa chiền xây dựng mang cái kiến trúc của Trung Hoa. Cái nghi lễ cũng mang cái phong cách của Trung Hoa. Và khi chuyển được như thế thì đạo Phật mới thực sự có mặt và đạo Phật thực sự đóng góp được cho Trung Hoa, đóng góp được cho văn hóa Trung Hoa, nghệ thuật Trung Hoa và đạo đức tâm tình của người Trung Hoa thấm nhuần được giáo lý đạo Phật. Và mình trở lại vấn đề, thưa các vị, mình không có chuyển được những điều đó thì đạo Phật không thể tồn tại được ở vùng đất này. Đạo Phật không thể sống được. Không thể sống được có nghĩa là gì? Có nghĩa là đạo Phật không thực sự ích lợi cho chính ta, cho thế hệ con em chúng ta. Và cái điều này không có mặt có nghĩa là mình đã cô phụ cái nguồn gốc của chính mình. Mình bứng mất cái rễ của mình cho nên mình cũng không sống được. Cây không sống được nếu không có rễ. Chúng ta cũng không thể tồn tại được, không thể sống hạnh phúc được khi chúng ta không có cái gốc rễ rất ư là Việt Nam của chúng ta. Như tôi vừa chia sẻ, gốc rễ Việt Nam của mình nó có cái hạt mầm của đạo Phật rất là sâu. Mình làm cho đạo Phật thực sự có mặt để làm cho cái gốc của mình nó sâu, nó bền. Cái gốc mà sâu thì cái cây nó khỏe. Cái gốc văn hóa đạo đức của ta trong cái nền tảng của Việt Nam mà sâu thì ta ngẩng cao đầu để tự hào mình là người Việt sống trên đất nước này. Mình không phải là người ăn bám xã hội này, không phải là người đến đây để tìm miếng cơm manh áo, mà mình đến đây mình dâng hiến cái tuệ giác của Đạo Phật, cái đạo đức của dân Á Đông cho người Mỹ. Và mình làm được điều này thì sao ạ? Mình không cần biến mất mình là người Mỹ, phải không? Mình muốn trở thành người Mỹ không chấp nhận. Nhưng mà mình đứng vững trên hai chân của mình tự hào mình là người Việt. Mình có cái bản chất người Việt, có cái tính cách người Việt, có cái văn hóa đạo đức người Việt. Mình đứng ngang với người ta chứ. Mình đâu cần phải năn nỉ người ta, anh cho tôi vô nhà anh để tôi làm tôi tới anh. Mình ngang với nhau, cùng là những người ngồi chung một bàn đối diện với nhau. Anh phải học lại của tôi rất là nhiều điều tuyệt vời. Tôi sẽ tặng cho anh cái điều kiện để anh làm giàu có cho cái nền tảng hạnh phúc của chính anh. Anh có đời sống vật chất thẳng dư, nhưng mà anh đang thiếu. Cái tôi có thể giúp được anh là cái nền tảng tâm linh, đời sống văn hóa, đạo đức xã hội. Nó củng cố được đời sống gia đình, đã dâng hiến được cái niềm hạnh phúc cho xã hội Tây Phương. Và làm được điều này, thưa các vị, con cháu của thế hệ tương lai chúng ta nó sẽ rất là hạnh phúc. Nó ngẩng cao đầu, nó sống trong cuộc đời. Nó ra đường, nó không có phải sợ sệt. Nó không cần phải giấu cái nguồn gốc người Á Đông của nó. Người ta hỏi nó, anh là người Việt Nam à? Nó gật đầu nó nói đúng, ta là người Việt Nam. Chứ nó không cần phải lắc đầu nó không, tôi là người Trung Hoa. Nó không cần phải như thế. Và thưa các vị, cái sự có mặt của một già lang tự viện nó quan trọng vô cùng. Giai đoạn đầu chúng ta đã làm được một điều rất là quan trọng, đó là xây dựng những cái cơ sở già lang khắp trên đất Mỹ này. Tất nhiên là cái lợi của nó rất là gần. Gần là gì ạ? Những khi trái gió trở trời, những khi ma trai lễ lạ, ta có được cái lời kinh tiếng Pháp của Phật để làm cái niềm tín ngưỡng và tựa nương. Nhưng mà chừng đó không chưa đủ. Nếu Đạo Phật chỉ cung cấp, nếu chùa chiền chỉ cung cấp một cái chuyện duy nhất, đó là giúp ta lúc ta bệnh, giúp ta lúc có người thân lâm chung, thế thì Đạo Phật rất là hẹp, chưa có cái khả năng sống động để đóng góp thực sự vào xã hội, vào con người và làm được hạnh phúc cho chính ta. Ta phải làm hơn thế nữa. Và thưa các vị, chúng ta đều có khả năng làm cho Đạo Phật sống, tồn tại và vươn cao trên vùng đất này, nếu chúng ta ý thức và thương yêu Đạo Phật thêm một chút nữa. Ý thức thương yêu Đạo Phật thêm một chút nghĩa là gì ạ? Thưa, điều thứ nhất là tự thân đời sống mình phải làm thế nào thiết lập được ít nhiều cái sinh hoạt tu học cho tự thân. Các vị có thể nói, thì giờ đâu mà tu học? Các vị sẽ phản đối với tôi điều này. Thầy ở chùa cơm ngày hai bữa, gõ mõ tụng kinh, trách nhiệm phải tu. Còn chúng tôi ở đời, thưa, là sáng là phải vắt giò lên cần cổ, chạy ngược chạy xuôi để kiếm tiền. Thì giờ là một tuần 5 ngày, 2 ngày còn lại thì bao nhiêu chuyện phải giải quyết. Thế thì thầy đòi cái thì giờ phải tu học cho chính tự thân. Thưa, xin lỗi, chuyện đó để dành cho thầy đi, tôi không có thì giờ, phải không? Và thưa các vị, nếu mình quan niệm tu là cái chuyện mình đến chùa lễ Phật nè, mình giữ những cái thời khóa tổ chức như khóa Phật Thất, khóa tu thiền, những khóa tu, thì mình không có thì giờ thiệt. Nhưng mà mình quan niệm tu là thế này thì tôi nghĩ là chúng ta đều có thì giờ với nhau cả. Tu nghĩa là có một phút giây nào rảnh rỗi, các vị ngồi yên lại, lắng lại, tâm các vị bình tĩnh lại, để cho cái ý thức lao sao này nó dừng lại, để các vị có thể nói một lời nhẹ nhàng hơn với người thân, rầy con mình bằng một câu nói cẩn trọng hơn. Thế là tu, chứ không đòi hỏi cái gì xa hơn cả. Có khi các cháu nó rất là thông minh, nó rất là nghịch. Và cha mẹ thì có một cái xu hướng là đứa nào mà hiền mà ngoan, nói gì nghe đấy, thì mới phải là những đứa con dễ thương. có phải vậy không? Nhưng mà các vị nhìn như thế có khi mình hiểu rất là lầm về tâm thức của các cháu. Không hề có một đứa bé nào mà biểu nó ngồi, biểu nó đứng, mà là những đứa sau này sẽ giỏi vươn lên trong xã hội cả. Những con người họ vươn được trong xã hội này, họ đứng đầu sóng ngọn gió để chịu đựng mọi phong ba, đều là những đứa trẻ rất là nghịch ngợm từ thuở bé. Cho nên tôi chia sẻ điều này để các vị thấy là nếu trong gia đình ta mà có một đứa con rất là nghịch ngợm, rầy nó không nghe, nó ngọt nó không chịu, và đánh nó cũng không ưa, và nó tìm mọi cách nó quậy phá, thế thì mình phải cảm thấy rất là hạnh phúc vì có một đứa con quậy phá. Có khi các vị cãi, các vị nói ổng không có con, ổng nói vậy chứ có con rồi ổng biết, ổng gặp những đứa con quậy rồi ổng mới biết, có phải không? Nhưng thưa các vị, là tôi chứng kiến rất là nhiều trường hợp ở trong đạo, và từ cái kinh nghiệm trong đạo tôi chia sẻ nên các vị có thể có được cái điều này. Trong Già Lam mình thu nhận đệ tử, tâm thức của các thầy có một khuynh hướng chung là đứa đệ tử nào dễ dạy đứa đó dễ thương, đứa nào mà nó luôn chống trái mình nói cái này thì nó tìm mọi cách, nó diễn dẫn lý do nọ lý do kia để nó cãi mình, đứa đó mình không mấy gì thương. Nhưng mà tôi để ý là phần lớn những đứa đệ tử mà nghịch ngợm lại là những đứa sau này nó làm nên công to chuyện lớn, nó trở thành pháp khí của Già Lam. Từ kinh nghiệm bản thân và trong nhà chùa tôi nhìn lại ở nhân gian có con đường chung như thế. Và khi mình đối diện với những trẻ em nghịch ngợm như thế, tôi muốn chia sẻ lại là mình tu đó là mình làm thế nào đối diện được những cái điều rất là khó trong đời sống gia đình. Mình thể hiện được, thứ nhất là cái sự kiên nhẫn của mình khi dạy các cháu. Các vị làm được điều này không ạ? Khi nó nghịch quá, thôi thì đè nó xuống, đánh nó vài roi thì xong ngay, chứ mắc gì mà phải theo dõi cái chuyển biến tâm lý của nó, rồi phải vận dụng tư duy để có sự thông minh nuôi dạy nó. Cái này rất ư là mất công, trong khi mình đã tiêu tốn thì giờ cả ngày, tiêu tốn năng lượng rất là nhiều cho cái chuyện làm ra tiền, thì giờ đâu mà lo chăm sóc những cái chuyện nhỏ nhoi trong nhà, phú phát mọi việc cho bà xã, phú phát mọi việc cho ông xã, thế là xong. Thưa không phải như thế. Thưa các vị, hạnh phúc của chúng ta nó không phải được làm bằng mình cắm đầu trong công ăn việc làm để có ra tiền, mà hạnh phúc của chúng ta đó là làm thế nào để có được những đứa con kế thừa mình thông minh, giỏi giắng, tương lai nó đi vào xã hội nó không biết sợ ai là niềm hạnh phúc chứ. Hạnh phúc của mình không phải là mình có được một tài sản rất là lớn để rồi tương lai con mình nó ù cà cà nó không ra gì cả, phải không? Cho nên nếu ta quan niệm hạnh phúc ở một chiều hướng khác, thế thì các vị sẽ thấy rất là hạnh phúc khi mình trầm tư lại, dừng lại, bớt cái lao sao vọng động kiếm tiền, dành chút thì giờ chăm sóc con, dành chút thì giờ chăm sóc người thân. Ấy là một điều tu tập rất là gần ai cũng có thể làm được cả. Nếu tôi bảo các vị mỗi tuần các vị phải vô chùa 2 ngày, thứ bảy và chủ nhật, thế thì không có thì giờ. Đúng rồi. Nhưng mà tôi chỉ mời các vị làm một việc là bất cứ các vị sửa soạn mở một lời rất là nặng nề để buộc tội người kia, khiển trách người kia, đổ vạ lên đầu người kia, thì mình hãy biết dừng lại, hãy để tâm mình lắng xuống trước khi mình nói một lời rất ư là nặng nề để xúc phạm người kia, tổn thương người kia, thì mình dừng lại một phút nghiệm thử cái lời này có cần nói hay không. Các vị làm được điều này là các vị tu à? Và thưa làm được không à? Hơi khó một chút. Nhưng mà nếu các vị không làm được điều này thì thưa, cái ví dụ gần nhất là mình nói một lời cho nó hả cơn tức, nói một lời cho nó thỏa cơn giận, sau đó thì cái gì có mặt trong gia đình ta? Thưa, không khí nó căng thẳng, nó ngột ngạt vô cùng. Và khi cái sự căng thẳng ngột ngạt này nó có mặt thì ai lãnh đủ? Mình lãnh đủ, con mình lãnh đủ, phải không? Và chỉ một lời thôi là chúng ta phải mất có khi vài ba ngày. mới có thể làm cho không khí dịu lại, lắng lại. Đó là tôi nói trường hợp chúng ta biết tu, biết nhường nhau. Trường hợp mà chúng ta đều là những người rất là ưa tranh thắng, gọi là cái bản chất xính cường đó, và thông thường bản chất này chúng ta đều có cả, mà cái đặc biệt là chúng ta không có tranh hơn tranh thua với người hàng xóm, mà ta tranh hơn tranh thua với người trong gia đình. Nó lạ một điều như thế. Người hàng xóm nói một lời nặng nề ta có thể nhịn được, nhưng mà người thân nói một lời nặng nề ta không chịu nhịn. Ta muốn nói một lời nó nặng gấp hai lần so với lời của người kia. Các vị thử nghĩ là khi mình nói cho nó thỏa cái tâm thức bực bội của mình, thì sau đó điều thứ nhất tác hại vô cùng là mình lãnh đủ, thứ hai là con cái mình lãnh đủ, thứ ba nó mất thì giờ vô cùng để chúng ta có thể hàn gắn lại những cái đổ vỡ. Và người ta có một cái ví dụ là cái chén mà nó lỡ mẻ rồi, thưa các vị làm lần lại rất là khó. Cả đời mình sống với nhau bằng nghĩa tình rất là đầy, nhưng có khi các vị nói nhau một lời nặng, cái người ta nhớ hoài. Vui thì không nói, lâu lâu buồn buồn cái gợi lại cái câu nói tổn thương đó, lại chọc tức nhau chơi. Rõ ràng là ta đã từng làm như thế và người kia cũng từng làm như thế. Cho nên cái điều đòi hỏi ở đây, thưa đại chúng, là các vị không có cần phải tu xa xôi gì ở trên mây trên trời cả. Các vị không cần tới chùa chiền làm gì cả. Các vị hãy làm được một việc rất là giản dị, đó là khi các vị giận như nước đang sôi, các vị thử làm một điều là không nói lời nào trong khi cơn giận phát triển. Trong khi cơn giận nó đang bùng cháy trong tâm thức các vị không buồn nói một tiếng nào cả, rút vào phòng đóng cửa lại, ngồi chiêm nghiệm cái giận của mình, ngồi ngắm nhìn cái giận của mình, thử coi được không ạ? Dĩ nhiên là nó khó. Tại sao nó khó? Tại vì lâu nay mình có một thói rất là quen, đó là mình hành xử theo cảm tính nhiều hơn là mình tu tập. Bây giờ bắt đầu ở sự tu tập là mình đừng hành xử theo cảm tính nữa. Khi có cơn giận tới, chúng ta hãy làm một việc rất nhẹ nhàng là mình rút lui vào phòng, đóng cửa lại, một mình đối diện với cơn giận. Ta có thể làm được một điều rất giản dị để điều phục cơn giận là thế này. Ta hãy nhìn mình, ta thấy là cái cơn giận nó đang bừng cháy trong lòng. Mình hãy nói một câu với chính mình: tội nghiệp ghê, tự nhiên cái mình lên cơn giận như thế này, thấy thương quá, thương mình quá. Tại sao mà mình để cho mình giận như thế này? Mỗi lần giận như thế này thì thưa các vị, nó tiêu tốn năng lượng của thân tâm ta rất là nhiều. Các vị thử giận một lúc run người lên này, sau đó hết cơn giận thì các vị thấy là mình bãi quải tay chân giống như mình làm công việc gì ghê gớm vậy. Các vị có kinh nghiệm chuyện này không? Bản thân tôi có những lúc tôi giận tiếng người, tôi cũng có kinh nghiệm vậy. Rõ ràng là chúng ta đều có cái bệnh rất giống nhau, là dễ giận. Và khi giận thì cái điều tội nghiệp nhất là nhìn lại, các vị thấy mình tội nghiệp cho mình vô cùng, thấy thương mình quá. Tại sao mà chúng ta đỡ giận như thế? Mình giận người kia chưa chết chóc chi mà tự mình chết chóc trước. Thưa, mình giận mình không làm khổ ai, nhưng mà mình làm khổ mình trước cái đã. Cho nên cái điều đầu tiên là đóng cửa phòng lại, ta hãy nói một câu với chính mình là tội nghiệp ta quá. Ta nỡ đang tâm hành hạ chính mình, ta nỡ đang tâm quỷ hoại chính mình bằng cái con đường nổi giận như thế ư? Và khi mình nói được một lời như thế thì các vị sẽ thấy cái giận của mình nó bắt đầu nó dịu xuống. Đủ dịu chưa ạ? Hơi dịu một chút nhưng vẫn chưa hết. Ta thử làm thêm một điều nữa là thế này. Ta thử đừng làm gì cả, hãy nhìn cái cơn giận của mình nó đang lên, chứng kiến nó như một người đang ngồi nhận diện đứa con mình đang quậy phá. Hãy nhìn cơn giận như một đối tượng chiêm nghiệm, mà đừng thấy mình là cơn giận. Nếu các vị có một chút tinh tế của sự tu tập thì các vị thấy thế này: cơn giận nó có cái chu kỳ nhen nhúm giống như mình nhen lửa, rồi nó có cái chu kỳ bừng cháy lên như một đống lửa cháy mạnh, rồi nó có cái chu kỳ dịu xuống như đống lửa sắp tắt, rồi nó có cái lúc nó không cháy nữa mà lửa than nó còn ấm ỉ, và lâu lắm lửa than kia mới tàn mới thành tro. Có phải như vậy không? Tức là cái chu kỳ sinh, chu kỳ trưởng thành, chu kỳ hoại và chu kỳ biến mất, nó theo với cái chu kỳ vận động của thiên nhiên bên ngoài. Ví dụ thiên nhiên bên ngoài là cây. Mùa xuân ta đến đây ta thấy cây nảy lọc xanh mịn. Mùa hè chúng ta thấy nó rực rỡ, nó có trái. Và mùa thu ta thấy cây vàng lá. Mùa đông thì nó rụng hết, nhựa sống nó tìm phục lại trong thân. Thì cái cảm thọ giận trong tâm ta nó cũng có cái nhịp điệu sinh học giống như cây cối vậy. Có điều lâu nay thưa đại chúng là mình lo cái chuyện chạy ra ngoài, lo chuyện kiếm tiền, lo cái chuyện thị phi, lo cái chuyện ganh ghét nhau. Mình chưa có cái điều kiện quay lại để tu học với chính tự thân mình. Bây giờ cái điều tôi chia sẻ là mời gọi các vị quay về để tu học với chính những cái cơn giận, cái nỗi buồn của các vị. Các vị hãy chiêm nghiệm đó, các vị sẽ học được một cái bài học là mình trấn ngự được cơn giận. Đời sống con người, nếu mà ta chỉ làm mỗi một việc là chạy ra ngoài, làm ra tiền, rồi tiêu tiền, làm ra tiền, rồi tiêu tiền, và cuối cùng mình gặt cái gì trong tay à? Gặt được cái sức khỏe hao mòn, và thu gặt được cái bệnh hoạn nó đến với thân. Và cái mình gặt hái cuối cùng là gặt hái được 6 tấm ván để sẵn đó, để mình leo vô người ta đóng đinh cục cục. Nếu cuộc đời ta chỉ làm bằng một chuỗi dài của sinh ra từ cái nôi và chấm dứt tới nấm mồ là hết, thế thì rất là tội nghiệp. Ta phải làm cái điều khác hơn, là mình quay lại nghiên cứu cuộc sống mình, nghiên cứu mức độ cạn, là ta hãy thử học về cơn giận của mình. Học cách chế phục được cơn giận thì các vị sẽ chế phục được nỗi buồn. Chế phục được nỗi buồn mà học được thì các vị sẽ chế phục được tất cả mọi cái cảm thọ đi qua tâm hành của ta. Và khi mình học được chế phục những cái cảm thọ của tâm hành thì mình sẽ chế phục được cái gì nữa? Chế phục được cái dòng sông sinh tử nó cuồn cuộn nó lôi mình vào. Và chắc chắn là khi chế phục được dòng sinh tử thì ngay trong cuộc sống này ta có thể cắt đứt được cái dòng chảy tử sinh, thể nhập thẳng vào tự thể niết bàn của chính ta. Và đó là con đường rất là dài chúng ta đi từ chế phục cơn giận. Và mình trở lại vấn đề là làm thế nào để chế phục cơn giận. Tôi vừa chia sẻ là cái giai đoạn đầu nhất là ta hãy nói với chính mình những lời trân trọng. Tội nghiệp ta quá, ôi khổ sở quá, mình tự hành hạ mình, tự đọa đày mình, tự làm giảm đuôi thỏ mình bằng cơn giận. Nói một câu như thế. Rồi bắt đầu ta làm việc thứ hai là ta thử ngồi yên bất động mà chiêm nghiệm cơn giận. Hãy nhìn cơn giận như mình nhìn một đối tượng bên ngoài. Ví dụ như đối tượng bên ngoài đó là bình hoa, thì bình hoa là cái đối tượng bị ta nhận biết. Ta là con mắt này. Ví dụ như ta nhìn tượng Đức Bổn Sư thì tượng Đức Bổn Sư là đối tượng bị nhận biết, mà cái sự nhận biết là ta. Bây giờ ta làm một việc cũng như thế, nhưng mà ta quay lại bên trong. Ta không phải nhìn ra ngoài nữa. Ta nhìn cơn giận là cảm thọ của tôi. Tôi là người đang nhận biết cảm thọ giận. Được không ạ? Thưa, con đường tu là con đường như thế. Ta quay lại ta nhận diện, đây là cảm thọ giận của tôi. Tôi là người nhận biết cảm thọ giận. Mình làm được điều này, thưa các vị, là cái điều tuyệt vời nó sẽ có mặt. Đó là giận là một cảm thọ của tâm. Nó có mặt, nó lớn lên, nó dịu xuống, nó biến mất. Mà mình là cái sự nhận biết cảm thọ giận, chứ mình không phải là cái cảm thọ giận. Hai cái khác nhau. Tôi nhìn chậu hoa thì chậu hoa là vật bị tôi thấy, mà tôi là con người này. Tôi biết thân này của tôi thì thân này là hình thể vật lý, nó là được tứ đại làm thành, mà tôi là khả năng nhận biết bên trong, tôi không phải là thân. Có phải như vậy không? Rồi vui và buồn, lâu nay tôi đồng quá, cứ vui đến thì tôi là niềm vui, buồn tới tôi là nỗi buồn, giận tới tôi là cơn giận. Tôi thấy những cái cảm thọ đến và đi đó là tôi. Bây giờ tôi thử làm một việc là nghiên cứu cảm nhận của chính tôi. Đây là công việc tu rất là quan trọng, và mười phương ba đời các vị thánh nhân cũng đi con đường này và chứng niết bàn. Chúng ta cũng phải đi con đường này để chúng ta tìm được an lạc trong những thời. Chúng ta đi bằng cách ban đầu là chúng ta nhận diện đây là cơn giận của tôi. Khi cơn giận đến, các vị không nói được câu đó, tức là các vị đồng hóa các vị vào cơn giận. Có phải vậy không? Các vị nói đây là cơn giận của tôi thì tức khắc các vị làm một công việc. Giận là đối tượng bị nhận biết. Tôi là năng khả năng nhận biết, tôi đâu phải là đối tượng bị nhận biết. Mình có một chiếc xe hơi đẹp mới vừa mua, mình lên xe, vô tình cái tên nào đó nó đi ngang, nó lấy tay nó gạch một đường, giận không à? Nó gạch vô xe, nhưng mà nó gạch vô thân mình đó, mình tự nghe giống như da mình bị rách, nó đau vô cùng. Nhưng mà cũng chiếc xe ấy chạy 30 năm rồi, nó bị trầy trụa, nó bị mót méo. Cái có một cái tên du thủ du thực nào nó đi ngang, nó ghét, nó lấy cái miếng sành nó gạch không được, mình cười cắt. Tại sao? Thưa, lúc bây giờ chiếc xe là vật sở hữu của tôi mà không phải là tôi, phải không ạ? Ta mới mua xe cho nên ta thấy xe là mình. Toàn thể cái xe nó bao lớn là thân hình ta bao lớn. Viên đá nó chạm vào gầm xe giống như nó chạm vào bụng mình. Người ta gạch vào cái kiến xe là gạch vào mặt mình. Thế mà đi 50 năm, 30 năm, thưa các vị, nó cũ mềm rồi. Mình muốn ra nghĩa địa bỏ mua chiếc mới. Cho nên bây giờ vật sở hữu là đối tượng của tôi. Nó là vật sở hữu của tôi chứ không phải là tôi. Tôi không đồng hóa vào nó nữa, mà tôi là cái này. Tôi có thể có tiền nhiều, tôi mua chiếc xe mới, còn cái kia là cái tôi sẽ bỏ tới nơi. Cũng như thế, lâu nay ta có một thói quen là giận tới, ta là cứng giận. Buồn tới, ta là nỗi buồn, phải không? Nhưng mà bây giờ ta làm một việc là ta nhìn giận ơi, mi hãy trường mặt của mi ra cho ta nhìn thử. Khi các vị nói điều đó thì các vị làm một công việc rất là quan trọng là các vị nhìn giận là vật sở hữu của tôi. Như chiếc xe cũ chạy 50 năm rồi, mình nhận diện nó rất rõ, không dính gì mình cả. Người ta gạch vào chiếc xe, không phải gạch vào mặt mình. Người ta ném đá vào thùng xe, không phải ném đá vào thân mình, phải không? Nếu mà ta làm được một điều nhận diện đây là cơn giận của tôi, tức khắc thưa các vị, các vị không bị cái sóng cuồn cuộn của cơn giận nó nhận các vị chìm lên chìm xuống thảm thương. Mình chứng kiến những người không biết lỗi, họ lỡ họ rớt vô dòng sông, và mình tin chắc là họ không thể chết. Mình đứng mình nhìn họ, mình thấy tội không ạ? Thấy thương quá. Họ bị nước nhận xuống, cái họ cố gắng họ nhoi lên họ thở, nhưng mà nhoi lên không được, cho nên họ lại chìm xuống. Chìm xuống ngột ngạt rồi họ nhoi lên họ thở, thấy thương vô cùng. Nhưng mà các vị thử nhìn lại, khi mình có cơn giận, các vị thấy mình không khác với cái anh chàng bị nước nhận kia là mấy đâu. Cái cơn giận nó nhận mình, nó dìm mình, cái mình trồi lên, cái mình thở được chút xíu, cái cơn giận nó dịu là mình thở, rồi cái cơn giận nó dìm mình xuống nữa, mình ngột ngạt. Và cứ như thế. Và thưa các vị, sở dĩ ta khổ như thế là tại sao ạ? Tại sao mình khổ với cơn giận như vậy? Tại vì mình thấy cơn giận là mình khổ, mình hít hà, xích xoa. Tại vì mình thấy cái xe là mình, chứ không phải mình thấy xe là vật sở hữu. Ta làm được một việc, ta nhận diện đây là cơn giận của tôi, thưa các vị, là tự khắc các vị rất là nhẹ với cơn giận. Tự khắc các vị là người đứng ở trên bờ nhìn dòng sông, chứ không phải các vị là người đang chết hụp dưới dòng sông. Các vị không phải bị nước nó đang nhận trồi lên sụp xuống, thở từng hơi thở ngắt ngoải kia. Các vị là người đang đứng trên bờ nhìn dòng sông giận nó cuồn cuộn chảy mà không dính gì mình hết, phải không ạ? Đây là cơn giận của tôi. Giận là một cảm thọ, nó sinh, nó lớn, nó dịu và nó biến mất. Mình là cái khả năng nhận biết cơn giận, chứ mình không phải là cơn giận. Ta lặp lại, nếu chúng ta có một chút quán chiếu của sự tu tập thì các vị sẽ làm được điều này rất là dễ. Các vị sẽ nhận diện, đây là cơn giận của tôi, đây là dòng sông cuồn cuộn chảy mà tôi là người đứng trên bờ nhìn dòng sông, tôi không phải là người đang lặn lội trong dòng sông. Tôi là sự nhận biết cơn giận, chứ tôi không phải là cái cảm thọ giận đang bùng cháy, đang sôi dữ dội, đang làm tắc nghẽn mạch máu chúng tôi. Thưa, cái điều này ta có thể thực tập rất là dễ dàng và ai cũng làm được cả. Và mình làm được điều này là tu, thưa đại chúng, chứ không phải là các vị làm cái gì nghiêm trọng cả. Và tóm lại một điều, tu như thế có dễ không ạ? Dạ, nó khó lắm ạ. Thường thường thì cứ giận cái mình sôi máu lên, cái mình thấy mình là cơn giận. Chưa bao giờ mình làm được việc là nhìn cơn giận. Thầy ông nói chuyện nghe dễ ồn, nhưng mà thực tế thì ông cũng giận chứ đâu phải là không giận, cho nên tu đâu phải dễ.
Thưa đại chúng, là tôi kể cho quý vị nghe câu chuyện vui. Cái chuyện vui nó là cái kinh nghiệm điều phục cơn giận của chính tự thân tôi. Chùa tôi có nuôi mấy bà cụ công quả. Bà cụ đó, bà rất là dễ thương. Cái mùa hè bà vô trong chùa, đất rộng lắm, mà đĩa đất bà trồng mắp. Bà là người quản. Và cái điều đáng nhớ về bà là bà làm, bà mặc cái áo cục rồi bà dắt cái khăn lao trong cái lưng quần vậy. Bà làm một chút cái mồ hôi đổ cái bà lấy ra bà lao. Đầu tiên tôi không biết cái bà già này ai mướn mà vô làm, sao mới biết là bà vô bà trồng mắp cho chùa. Và tới chừng mắp có trái thì tha hồ quý thầy quý cô ra hái vô ăn, không buồn cho bà trái nào, bà cười hỉ hả rất là vui. Tâm bà rất là tốt. Thế mà một hôm bà trồng mấy cái ớt, cái ni sư trụ trì là con gái của bà, không biết ni sư đi vô tình thế nào, nó dặm chết cái ớt. Và bắt đầu bà la từ hồi chiều, la cho tới tối. Mình rất là khó chịu. Bà nói là đất này hồi xưa của bà mua nè, bây giờ bà có vuông đất nhỏ nhỏ trồng mấy cái ớt thôi mà ra dặm chết của bà, ác chi ác lắm nè. Toàn bộ đất đã trồng cà phê, đã trồng hồng, đã trồng táo hết rồi, bây giờ còn có chút đất trồng mấy cái ớt mà cũng ra lấn của tôi, đạp chết của tôi, mấy người ác quá đi. Mà bà nói nhiêu đó, bà nói tới nó lui hoài, mình nghe không chịu nổi. Nếu mà mình không có cách gì làm cho bà nín thì chắc hẳn là bà làm luôn cho tới khuya. Bà thay quý thầy quý cô công phu buổi tối, rồi tụng lăng nghiêm luôn buổi sáng luôn, nó làm luôn đêm luôn. Mình mới ra mình nói nè, thực ra tôi có trồng cà phê cho chùa, nhưng tôi nghĩ nếu bà cần đất rộng thì tôi đốn cà phê liền trả đất cho bà, không cần thiết phải trồng cây nữa và khỏi phải rầy rà nữa. Nói là làm liền, cái xuống cái mình lấy cưa mình cưa cho cà phê, cưa buổi tối. Khi mà mình cưa cái cà phê ào thì bà lại quản rồi. Bà nói thôi tôi lại ông, tôi không có nói nữa ông, tôi nín liền, tôi không có nói nữa. Cái chuyện đó nó qua, tôi cười, tôi đi lên ngủ. Sáng hôm sau thì nghe bà tâm sự với quý ni sư, với con gái bà. Nói ôi trời, cái ông thầy đó nóng rồi hơi rửa. Ông nóng hơn tôi nữa. Tôi thì tôi càng nhàn về chuyện cái đó. Còn ông thì ông ra cưa cái cà phê nửa đêm, ông cưa cà phê. Đúng là ông tu hành thì ông sân chi quá. Thưa đại chúng, là mình chia sẻ điều này để lưu ý các vị hai điều thế này. Điều thứ nhất là thưa các vị, mình có thể nhịn được những cái nhịn rất là lớn. Thông thường những cái điều to như voi thì ta nhịn được, nhưng những điều nhỏ như con kiến thì có khi mình không thể nhịn được. Mình có thể không nổi sân với cái việc rất lớn, nhưng mà mình sẽ nổi sân với cái việc rất nhỏ. Cả một bao nhiêu lô đất cúng cho chùa bằng tiền mồ hôi nước mắt, không tiếc, trồng bắp ra hàng ngang hàng dọc, trái sùm, ai hái ăn cũng được, không buồn nhắc tới tên bà, không cho bạn trái, không buồn. Có cây ớt xíu xịu tí nị này, mà thôi sùm mất luôn cả buổi để cằn nhằn và cào nhà. Đó là bài học thứ nhất. Chúng ta thử quy chiếu lại cuộc sống mình để thấy đôi khi mình như thế. Có những chuyện nó không đáng, nó nhỏ nhoi vô cùng, thế mà ta cực nhọc vô cùng, phải băn khoăn, phải lo nghĩ, phải tính toán. Cho nên cái việc tu, thưa các vị, nó gần nhất là các vị làm thế nào biết rằng mọi việc trên đời này, cái gì rồi cũng đi qua cả, ta bỏ rất là nhẹ. Việc nhỏ rồi nó sẽ đi qua, dĩ nhiên ta bỏ dễ, phải không ạ? Việc lớn thì sao? Thưa, rồi cũng đi qua, ta có thể bỏ được chứ. Thưa các vị, bằng sự tu tập của mình thì cái việc lớn bằng trời mình có thể coi nó bằng cọng kim được mà. Và nếu mình không tu tập, nhỏ như sợi tóc các vị có thể coi nó to bằng bầu trời. Nói một lời, thưa, nếu lời ấy mà người ta thương nói, thế thì chuyện nhỏ không quan trọng, phải không? Nhưng mà cái người mình không ưa, họ không cần nói, họ chỉ nhìn mình con mắt không có cảm tình thôi là mình nói họ hấy mình. Rõ ràng là như vậy. Cho nên nếu tâm thức ta có tu thì việc to ghê gớm ta có thể chuyển thành việc nhỏ, và việc nhỏ mình biến nó thành hư không. Đó là cái bài học đầu tiên ta học được cái bà cụ công quả chùa tôi. Chuyện thứ hai, thưa các vị, cũng khá là quan trọng là thế này. Giận là bản chất của tâm thức ta. Ta đã quen coi nó là mình, chứ ta chưa hề nhận diện nó là sở hữu của mình. Nhưng mà các vị biết một điều là cái lầm này tuy nhỏ nhưng mà đã tác hại ghê gớm. Cái nào sở hữu của mình thì mình nhận diện nó là sở hữu mà thôi. Cái nào chính mình thì mình phải biết đây là chính tự thân ta. Phân định được điều này mới là người thông minh. Mà thông thường chúng ta đều lầm lẫn cái sở hữu mình cho là mình, và từ cái cạn nhất mình cho là mình, chúng ta lầm lẫn cái sâu hơn. Tôi ví dụ như đầu tiên, tất cả mọi thứ trong nhân gian này, dù ta mồ hôi nước mắt làm nên, nhưng nó là sở hữu của mình chứ đâu phải là mình, phải không ạ? Này nhà, này cửa, này xe cộ, này con cái, tất cả đều là sở hữu cả mà không phải là ta. Sở hữu thì sao? Nếu là sở hữu vật chất thì thưa các vị, nó có con đường đi của nó, nó không nghe theo ý mình đâu. Ví dụ như mình là người chủ của hành tinh này nó nghe ý mình đâu. Mình sở hữu cái nhà, thưa, cái nhà trước kia nó có phải của mình đâu, nó là của người nào đó. Hôm nay nó là của mình, nhưng ngày mai nó sẽ không là của mình rồi. Nó có thể tồn tại 100 năm, 200 năm, mà ta thì tồn tại bao nhiêu lâu? Thưa, nhiều lắm một đời người. Nhưng ở trên đất Mỹ này tôi chưa chắc các vị sở hữu nó được một đời người. Các vị có cái nhà 3 phòng, hôm nào có tiền nhiều các vị bán cái nhà, các vị mua cái nhà khác. Cho nên cái nhà nó có miệng, nó cãi lại, nó nói ông là sở hữu của tôi, ông mới đến đây, ông là người tôi sinh ra chứ đâu phải là ông sinh ra tôi. Nó đi qua rất là nhiều đời, nó chứng kiến nhiều đợt người dọn vào dọn ra, ta thì đến rồi đi, mà cái nhà thì còn ở đó. Đó là mình nói cái vật chất nó ngắn hạn như cái nhà. Rồi cái gần hơn nữa, cái mà ta đứt ruột đứt gan để tinh tiêu, để quý trọng, đó là con của ta. Nó có là sở hữu của mình không? Thưa không. Trên cái đất nước này, thưa các vị, mình không khéo chăm sóc thì 18 tuổi nó quay lưng lại, nó đi luôn. Nó không buồn về nhà, nó coi nhà là cái nơi ràng buộc, nó thiếu cái điều kiện tự do. Cho nên mình không khéo nuôi dạy thì nó quay lưng với mình, cái nó mất đứt đi. Trong khi đó, thưa, ai cũng biết là đứa con là ruột của mình, nó là khúc ruột nối dài, nhưng mà vẫn không chắc nó là sở hữu của ta. Rồi gần hơn nữa là cái này, ta hay là sở hữu của ta? Thân là sở hữu của ta mà không phải là ta. Các vị nhớ cho như thế, cái này nó theo con đường sinh trụ dị diệt của nó. Mình có ưa tóc bạc đâu mà nó cứ bạc lai rai. Mình có ưa răng rụng đâu mà lâu lâu nó đau nó nhức rồi phải nhổ một cái. Rồi mình đâu có ưa mặt mình nó có vài nếp nhăn ấy thế mà nó cứ làm hoài, lâu lâu một nếp, nó lâu lâu một nếp nhăn. Sức khỏe của mình, thưa các vị, nó không do chủ quyền của mình, nó rời mình, nó ra đi từng ngày. Tôi thách thức là cái điều kiện văn minh của khoa học nó đẩy lên đến cái độ cao nào đi nữa, nó cũng không thể làm thế nào giúp cho các vị phục hồi được cái năng lượng tuổi trẻ lúc các vị 20. Một ông già 60, Cho dù cái khả năng mà thẩm mỹ hay đến độ nào, nó có thể làm cho các vị bên ngoài giống một người thanh niên, nhưng mà nó không thể làm được cho các vị bên trong như một người thanh niên được. Vẫn là ông già thế thôi. Điều này rất là rõ. Nó là sở hữu của mình, cho nên nó đến và nó đi, nó không bao giờ tồn tại theo ý mình. Và nếu ta nhận diện sâu hơn nữa thì thưa các vị, vui buồn là sở hữu của ta chứ không phải là ta. Tại sao nó là sở hữu của ta? Thưa, có những cái vui, có những cái buồn, nó đến rồi nó đi, ta không giữ được. Ai không muốn giữ lại niềm vui cho mình? Ấy thế mà nó đến thì thấp thoáng cái nỗi buồn theo sau. Không hề có một niềm vui nào trong cuộc đời không có cái nỗi buồn thấp thoáng bên trong cả. Không hề có một cái hạnh phúc nào không có bóng dáng của khổ đau bên trong cả. Đây là điều rất là rõ thôi. Trong đời sống các vị đã tới từng tuổi này rồi, các vị chiêm nghiệm cuộc đời, các vị nhận diện rõ điều tôi chia sẻ, không phải là điều sai lầm, rõ ràng là như thế. Cho nên nó là sở hữu của ta mà không phải là ta. Này vui, này buồn, này hờn, này giận, vân vân, tất cả là những dòng sông trôi chảy qua cuộc sống ta, chưa bao giờ tồn tại lâu cả. Thế thì tất cả những cái điều ta gọi như ở ngoài là nhà cửa, con cái, bên trong là thân này, vui buồn này, suy nghĩ này, tất cả đều là sở hữu của ta. Thế thì cái gì là ta? Ví dụ như mình tu, mình mong muốn là tìm một cái gì nữa an bình, hạnh phúc, nó là niết bàn thường trụ, phải không ạ? Chán cái cuộc sống vui buồn bất hạnh nổi trôi, mình tìm một cái nơi chốn nó yên bình tĩnh tại, nó miên viễn, nó thường hằng. Thế thì nghe nói cái này cũng là sở hữu đến và đi, thân này cũng là sở hữu mất và còn, vui buồn cũng là cái bất chợt có và không. Thế thì ta là cái gì? Thưa, cái con đường tu cuối cùng của chúng ta là thâm đạt đến cái chỗ là nhận diện được ta là cái tự thể không sinh không diệt, cái niết bàn thường trụ vĩnh hằng trong cái cuộc vô thường luân chuyển này. Tại sao mà đạo Phật khai triển niết bàn? Thưa, nếu đã có dòng sông sinh tử chảy thì phải có niết bàn bên cạnh. Nếu đã có những cái vật chất hữu hình này thì phải có một cái không gian vô hình để cho vật chất nó có mặt. Có cái hành tinh quay quay này, có những cái dãy thiên hà mênh mông kia, có những cái vật chất ta thấy được, ta chứng nghiệm được, thì phải có cái không gian để cho những vật chất hữu hình này nó hiện lên. Thế thì có cái hình hài sinh diệt này, có cái dòng cảm thọ vui buồn đi ngang này, có cái dòng suy nghĩ miên man này, phải có một cái nền vô sinh bất diệt nó nằm để cho những cái này sinh khởi. Ví dụ có những cái bọt biển nổi chìm là do cái gì? Do có mặt biển, phải không ạ? Có những lượng sóng cuồn cuộn ba đào từ bên này chạy qua bên kia bờ đại dương là có cái gì? Do có mặt biển. Thế thì tất cả những cái sinh diệt trên mặt biển nó phải tựa trên cái biển mênh mông kia có mặt, và quy trở lại tất cả những cái sinh diệt của cuộc đời, sinh diệt của hình hài, sinh diệt của dòng tâm thức vui buồn, sinh diệt của ý nghĩ nổi chìm đến đi này, nó phải có cái nền tảng của cái gì? Cái vô sinh bất động, hay trong từ ngữ nhà Phật gọi là có cái tâm Phật bản nhiên, để cho những cái này nó sinh khởi. Và đó là trên cái bình diện, cái bình diện lý giải để cho các vị có niềm tin và thể nhận. Nhưng mà cái điều bây giờ mình làm đó là quay trở lại nhận coi, trong cái hình hài sinh diệt này, trong cái vui buồn đến đi này, trong những cái suy nghĩ bời bời này, cái gì là cái tâm Phật của mình? Đâu phải mình nói cái chuyện trên trời nó không dính gì mình à. Mình phải làm thế nào quy chiếu lại để cái điều đó nó có mặt ở trong đây, để mình nhận được trong cái hình hài vô thường này nó có cái thường còn, và nắm cái thường còn để tu à. Chứ không phải là chúng ta lý giải Phật Pháp để cho các vị trả ra ngoài. Thế thì các vị nhận ra cái gì là cái Phật của chính mình? Ví dụ như mình quy Phật, con quay về nương tựa Phật, người đưa đường chỉ lối cho con trong cuộc đời. Đó là mình quy y Phật bên ngoài, phải không? Nhưng mà trong phép quy thì chúng ta có tới 3 lần quy y. Cái lần quy y cuối là quay về nương tựa Phật của chính con, tức là cái nguồn tuệ giác của chính con. Con quay về, con làm khởi phát được cái tâm bồ đề của con, con làm phát sáng được cái tâm Phật của con. Và mình tự hỏi coi cái gì là tâm Phật phát sáng của mình để mình quay về nương tựa. Thưa cái gì ạ? Thưa, ví dụ như khi mình giận, giận là cảm thọ đến là đi sinh là diệt. Nhưng cái nhận biết giận thưa có đến đi sinh diệt không ạ? Thưa không. Cái sự nhận biết này nó có hai cái tầng tôi chia sẻ để các vị có thể thể nhận được điều này. Cái tầng đầu là ta nhận biết nó bằng cái tiếng nói. Đây là cơn giận của tôi. Ví dụ như mình khởi ý mình nói một câu như thế, thì cái sự nhận biết đó nó có tiếng nói thì thầm. Nhưng mà lúc ta đã tu tập quen, quán chiếu quen, thực tập có kinh nghiệm rồi thì ta không cần nói tiếng nói thì thầm đó nữa. Khi cơn giận có mặt, ta chỉ cần hồi tâm lại nhích một chút xíu thôi. Tức khác là giận là cái bị ta nhận diện, ta là cái năng lực tỏa sáng màu nhiệm chiếu soi nhận diện cơn giận, nhưng ta không phải là cơn giận. Thế thì cái năng lượng tỉnh tại sáng ngời rạng rỡ luôn thường chiếu ấy, cái đó là cái năng lực Phật của chính ta, cái năng lực giác ngộ tự hữu bên trong của ta. Cái này thưa các vị, nó đi ngang qua dòng chảy của sinh tử luân hồi mà không mất, nó không bị nhận chìm trong cái dòng sống tử sinh. Lâu nay mình có nó mà mình quên, có phải không ạ? Mình quên cho nên mình thấy mình là giận, mình là vui, mình là buồn, mình là bất an, mình là sầu khổ. Mình quên có nghĩa là lâu nay mình nhảy xuống dòng sông để dòng sông nó nhận mình chết chìm. Bây giờ mình nhớ mình không phải là cơn giận, mà cơn giận là cảm thọ đến mà đi. Thế thì liền tức khắc các vị từ cái dòng chảy các vị đứng lên bờ. Ví dụ như ta tắm ở dòng sông vật lý thì ta phải tốn thời gian từ ở dưới sông ta bò lên, ta leo lên. Còn cái chuyện vượt thoát tử sinh nhận diện để tu, thưa các vị, không phải thời gian. Một là ta quên, ta thấy mình là cơn giận. Hai là ta chợt tỉnh, ta thấy giận là một cảm thọ, mình là năng lượng tỉnh tại sáng rỡ rạng ngời đang nhận diện cơn giận. Thì liền tức khắc cơn giận là cái bị nhìn, cơn giận là cái sinh diệt. Các vị là người đang an trú trong cái vùng trời tự thể niết bàn, đang nhận diện cơn giận. Các vị đang sống ở trong cái tâm Phật bản nhiên chiếu sáng, chứ không phải đang bị cơn giận nhận chìm mà dẫn dắt các vị. Thì ngay nơi đây, thưa các vị, mình cắt được cái dòng sông của buồn, của vui, của giận, của tức, của sầu khổ, âu lo. Cũng có nghĩa là mình thực tập điều này rất là sâu sắc thì ta cắt được cái dòng chảy của sinh tử luân hồi. Ta liền tức khắc lìa bỏ được cái sự nổi chìm trong ba cõi sáu đường, an trú trong cái vùng trời tâm Phật bản nhiên của chính ta. Và tôi lặp lại một điều nữa, thưa các vị, từ mức độ cạn chúng ta tu, nghĩa là chúng ta mời gọi được năng lượng chánh niệm về có mặt để mình biết dừng lại trước khi nói một lời. Mình thử dừng lại một phút, chiêm nghiệm thử cái lời nói này có nên hay không, lời nói này có tổn thương người hay không, lời nói trong cơn giận dữ này nó có ích lợi gì không, lời rầy con cái này có thực sự là nó phát xuất từ cái đáy lòng mình muốn giúp cho con mình giỏi giang, muốn giúp cho con mình thành công, hay là từ cái sự bực bội giận tức của mình mà mình phát ra lời. Nếu các vị có một phút chiêm nghiệm trước khi nói, trước khi làm, trước khi hành xử, thì chắc chắn là đời sống của các vị thể hiện được cái bình tĩnh, cái an tường, cái đẹp đẽ và cái phẩm chất đạo đức của sự tu học rất là dễ thương. Nó tạo được cái môi trường rất là đẹp đẽ để nuôi dưỡng người thân, nuôi dưỡng con em chúng ta. Và điều này nó là một cái quà tặng rất là lớn để tặng lại cho người thân của mình, cho cuộc đời. Người ta thì 20 năm xin trả nợ tình, ta có mặt 40 năm ta không phải trả nợ nữa. Mà đời sống chúng ta là một quà tặng, ta dâng hiến lại cho con người, cho cuộc đời, cho người thân, cho nhiều thế hệ tương lai, chứ không phải là nợ nần gì cả. Cùng sống trong một cuộc sống mà có khi mình thấy mình là người vay, mình phải trả nợ. Mà tâm thức của kẻ trả nợ với tâm thức của người hiến dâng nó khác nhau hay là giống nhau? Thưa rất là khác. Cùng là một việc, nhưng mình thấy đây là việc làm vì trả nợ, thế thì mình làm bằng cái tâm thức rất là phiền muộn, rất là bất an. Nhưng mình làm, mình coi đây là một cái quà tặng dâng hiến thì thưa lòng mình phơi phới thênh thang. Cùng một việc làm, cùng tiêu tốn chừng ấy năng lượng, công sức và thời gian, nhưng mà chỉ cần cái đầu ta khác một chút, cái nhìn của ta khác một chút, ta quan niệm về cách hành xử ta khác một chút, thế thì cuộc đời ta là những chuỗi ngày hạnh phúc. Nếu ta quan niệm mà giống như lời hát của Trịnh Công Sơn nói, 20 năm xin trả nợ đời, thì thưa các vị không phải 20 năm đâu, mà cả một cuộc đời ta là một cuộc đời trả nợ. Và một cuộc đời trả nợ có nghĩa là một cuộc đời bất hạnh vô cùng. Cho nên cái mức độ đầu tiên của sự tu tập đó là mỗi một ngày của đời sống là một sự dâng hiến. Mà muốn dâng hiến được, ta phải có cái gì trong này chứ. Cái nguyên tắc là anh có tiền anh mới cho được tiền, anh có thương yêu anh mới tặng được quà tặng thương yêu của anh, anh có sự yên bình trong tim anh mới tặng được sự yên bình cho người khác, anh có một lời nói dễ thương thì anh mở miệng lời anh mới dễ thương, anh có chữ nghĩa trong đây thì anh mở miệng ra mới thành thơ thành văn, anh không có chữ nghĩa thì làm sao anh lọc thơ được à. Dĩ nhiên ta biết là cái chuyện tu tập, thưa các vị, ta phải mời nó về lại trong thân tâm này. Ta phải tu tập từng phút từng giây của đời sống, chứ không phải là ta đến chùa ta mới tu. Và ta đến chùa chẳng qua là ta muốn giữ lại, ta muốn cái biểu tượng của Phật Pháp, cái biểu tượng của đạo đức, cái niềm tự hào văn hóa tâm linh của người Việt tồn tại. Cho nên một mặt ta tu bên trong của chính ta, một mặt ta yểm trợ và Lam Tự Viện để cho cái sự có mặt của đạo đức nó tồn tại trong xã hội, để làm cái niềm tự hào cho người Việt, cũng là cái quà tặng lại cho thế hệ tương lai. Đó là cái điều đầu tiên tôi chia sẻ. Cái điều thứ hai, thưa các vị, là giáo lý đạo Phật không phải là những viên thuốc trị sổ mũi nhức đầu. Cái giáo lý đạo Phật là một cái viên thuốc trị liệu cái bệnh tử sinh nghìn đời của ta kia. Ta uống cái viên thuốc của giáo lý đạo Phật để ta cắt đứt được dòng chảy sinh tử luân hồi, chứ không có nghĩa là làm hạnh phúc đời thường là đủ. Và cái điều này, thưa các vị, không hề có cái chuyện giếng ngọt nó đến với ta, mà ta phải tự thân mình đến với giếng để múc nước. Ta phải làm một việc là tự đào xới vùng đất tâm thức của ta, tự tu tập chuyển hóa thân tâm ta. Và cái con đường để tu tập chuyển hóa, bước đầu là các vị phải làm thế nào? Làm thế nào? Dừng lại cái cơn giận đang bừng bừng cháy. Dừng lại, dễ làm nhất là đóng cửa phòng lại, một mình trầm tư nhìn cái cơn giận của chính mình. Đó là mức độ cạn. Thứ hai nữa là mình có thể nói với mình một câu là: giận ơi, mi là ai? Mi hãy trường cái mặt của mi ra cho ta nhìn thử. Và lúc bấy giờ là ta đi vào cái chiều sâu của sự quán chiếu, mời cơn giận ra để ta nhận diện. Khi các vị nhận diện được đây là cơn giận của tôi mà không phải là tôi, tôi là người nhận diện cơn giận, tôi là khả năng nhận biết cơn giận, thế thì các vị làm được một việc là không có tạo cái nguồn năng lượng chảy vào cơn giận để cho cơn giận bốc cháy nữa. Xe nó chạy do vì có xăng, phải không? Lửa nó cháy do vì có củi. Ta đốt cái cơn giận ta là do vì ta nghĩ mình là cơn giận, có phải không? Khi cơn giận có mặt, mình nghĩ cái điều này đáng giận quá chừng, mà ta sao không giận được chứ. Và mỗi lần mình nghĩ vậy là mình rót dầu vào cho nó cháy. Bây giờ mình làm một việc là: giận ơi, mi trường mặt ra, ta nhìn mi, mi là cơn giận, ta là người nhìn cho ta, không phải là cơn giận. Thế thì các vị đã cắt được cơn giận. Và trên nguyên tắc là ta chuyển hóa được cơn giận, ta chế ngự được cơn giận, thế thì ta có thể chế ngự được cái gì nữa? Buồn, bất an, ganh tị, sầu khổ, tức tối, hay là lo lắng buồn phiền vân vân, tất cả đều là những dòng sông của cảm thọ cả. Mình làm được một điều là nhận diện nó, gọi tên nó, đặt nó ra phía trước nhìn nó, thì ta là người nhận diện, nó là cái bị nhận diện, nó là đối tượng để ta thấy, ta là khả năng thấy. Thế thì ta cắt đứt được những vui buồn sầu khổ bất an của đời người, ta sống một cuộc sống rất là hạnh phúc. Và xa hơn nữa, cũng là điều cuối cùng nữa là, thưa các vị, bằng cái con đường thực tập này, các bậc thánh đã đi vào chứng được nghiệm được niết bàn trong hiện tại, ta cũng có thể đi con đường này để chứng nghiệm được cạn nhất là hạnh phúc của đời người. Tôi chú thích thêm, hạnh phúc đời người là gì? Chắc hẳn không phải là điều kiện vật chất kia, chắc hẳn là không phải cái điều kiện vui đông nhộn nhịp của con cái quanh quần bên ta. Tại vì thưa các vị, vật chất rồi cũng sẽ mất, người thân rồi sẽ ra đi, hoặc mình ra đi bỏ người thân lại, hai điều này trước sau gì cũng xảy ra thôi. Cho nên hạnh phúc của đời người, có lẽ là hạnh phúc đời người chỉ có một điều duy nhất, đó là mình ở trên cuộc đời mà mình là người nắm được, nắm được cái tự thể tâm không sinh không diệt của chính mình, tức là nhận diện được ta không phải là hình hài này, ta không phải là vui buồn này, ta không phải là những cái suy nghĩ lao xao, mà ta là cái năng lượng tỉnh sáng rạng ngời, là tâm Phật chiếu diệu hiện tiền. Cái này nó vốn là vô sinh bất diệt. Nhận ra được, sống được miên viễn, thì thưa các vị, mình cắt được cái dòng chảy của sinh tử luân hồi nhiều kiếp. Nhạc sĩ họ hát mấy câu là: đi đâu lanh quanh trên đời mỏi mệt, trên vai ta đôi vầng nhật nguyệt, có phải không? Mình đi lanh quanh nhiều lắm. Thưa các vị, là trong kiếp luân hồi tôi đi lanh quanh vậy, hết cái kiếp này là qua một kiếp ta khổ nhọc vô cùng. Thế rồi ta trở lại em bé nằm nôi chòi chòi, rồi học lật, học bò, học ngồi, học đứng, học đi, học cái gì nữa? Học nói, học cười, học khóc, rồi học yêu đương, học khổ sở. Rồi cuối cùng thì ta khóc người thân ta đi, ta khóc khi mình sắp sửa lìa người thân. Cái bài học này mình học ngàn vạn đời, cứ đi loanh quanh như thế mà mình không mỏi mệt. Mình hứa hẹn là hình hài này rồi rã, tôi ra đi rồi tôi trở lại, tôi cũng bắt đầu làm lại y cái con đường cũ. Tôi cũng học khóc, học cười, học yêu đương, học khổ lụy, học ghen tương. Và rõ ràng thưa các vị là cuộc đời đã khổ lụy nhiều rồi. Cái duyên mai, thưa các vị, cái duyên mai không phải một đời mà ta có thể gặp được Phật Pháp. Cái duyên mai nhiều đời gây trồng cái chủng nhân lành mới gặp được Phật Pháp. Và gặp được Phật Pháp, có khi mình cũng không gặp được chánh pháp của Như Lai có mặt trong cuộc đời, để có thể biết được đâu là con đường lanh quanh trong tử sinh, đâu là cái con đường có thể thực tập để cắt đứt tử sinh. May mắn thay, trong cái kiếp sống này có rất nhiều bậc thầy xuất hiện trong nhân gian, mở ra cho chúng ta cái con đường để chúng ta cắt đứt dòng chảy sinh tử luân hồi. Thế thì thưa các vị, mình hãy nhận lấy cái món quà quý báu là trân châu của chính cuộc đời mình để sống, để tu. Nếu các vị dở, không thể làm được cái công chuyện là cắt ngang dòng chảy sinh tử luân hồi, thì các vị nắm cái pháp hành của Phật để có thể tạo được cái sự yên bình tĩnh lạc của đời sống thân tâm các vị trong hiện đời. Các vị làm cái món quà tặng rất là lớn cho người thân, cho gia đình và cho xã hội. Điều này thưa đại chúng là ai cũng có thể làm được cả, có điều ta có chịu làm hay không mà thôi. Và tôi nghĩ rằng tôi nói đã nhiều, xin dừng ở đây. Mong rằng đại chúng ghi nhận những cái điều tôi chia sẻ, coi như cái món quà tặng tôi đại diện cho ni sư trụ trì ở đây, tặng cho các vị mỗi người những cái phương pháp rất là cụ thể để các vị thực tập. Các vị hãy tu từng phút từng giây trong cuộc sống, tại vì cuộc đời này nó có những cái
nó bất chợt, nó tình cờ, nó rớt xuống cuộc đời ta bất cứ lúc nào. Ta không thể hẹn mai ăn khỏi trả tiền, thưa ăn bữa nào trả tiền bữa nấy. Phút giây này ta còn sống ta phải tu, thở vào thở ra ta phải tu. Mà tu, thưa các vị, không có nghĩa gì xa xôi cả, nó rất là gần cuộc sống chúng ta. Ta có thể ngồi đây, ta chiêm nghiệm từng hơi thở vào ra của mình, dừng tâm mình lại ngay nơi đây và nhận biết được mọi thứ đều là vô thường, đều là vật sở hữu. Chỉ có duy nhất cái không phải là sở hữu, đó là cái khả năng chánh niệm rõ ràng tỉnh sáng, cái tâm Phật bản nhiên đang chiếu sáng. Nó nhận diện được mọi thứ bên ngoài, nó nhận diện được vui buồn, nó nhận diện được cái tiếng nói thì thầm này. Cái đó nó là cái thường hằng bất biến, vô sinh bất diệt của chúng ta. Và điều tôi chia sẻ, tôi nghĩ rằng các vị có thể thực tập từ cái cạn nhất cho tới cái sâu nhất, tùy theo cái nhiệt tình ham tu của các vị. Các vị quay về nương tựa với ông Phật của chính các vị, và kính mong đại chúng cố gắng thực tập điều này. Xin chúc các vị an vui và sống được những điều như tôi vừa chia sẻ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Các vị cho ta hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trở thành Phật đạo.